Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 23 mà cũng là phần cuối. Tối hôm đó, 10 giờ đêm, nồi bánh chưng đã bắt lên, mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp đầy đủ. Chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, ra ngồi nơi phòng khách. Chúng tôi khui một chai rượu Mỹ, ngồi nhâm nhi với giữa thịt luộc để chờ giao thừa tới. Nhung ngồi bên cạnh tôi, mặc chiếc áo dài màu trắng, nhìn ra ngoài. Tôi dạo đờn cho thằng Hạnh giật bài xuân này con không về để trình diễn ngày thứ bảy. Thằng Hạnh có lẽ vì nhớ nhà, nhớ ba mụ vợ còn và bầy con ở Việt Nam nên xuất thần hát rất hay, hay đến độ tiếng hát của nó nghe như tiếng khóc bi ai. Tiếng đàn của tôi như quyện chung với tiếng hát của nó, chìm sâu xuống lòng mỗi người trong chúng tôi. Nó hát tiếp.
Bên mái chân nghèo ngồi chung bế phòng, chân bánh chưng chờ trời sáng. Đó hay hay những đôi má hồng. Nếu con về chắc mẹ buồn lắm. Mấy tranh nghèo không người sửa sang. Khu vườn hoa tiếng hồng mặn hồng. Trẻ tung tăng ngày thăm anh trai. Sẽ đem về cho ta áo mới. Ba ngày xuân đi khoe xuống làng.
Tôi dạo đàn và tiếng đàn tôi nghe cũng say rứt, cũng tha thiết, như một là một điều là không thấy sầu não như giọng hát của thằng Hạnh. Có lẽ con người có tình yêu thì chẳng biết sầu não bao giờ. Thằng Hạnh nó lại hát tiếp.
Con về bán bé trong mông mưa trái cùng ngày vắng nhà.
Những tiếng hát mẹ ơi con xuân này vắng nhà nghe thật là thấm thía. Vào một buổi tối giao thừa ở một nơi xa cách quê hương mình đến 10.000 dặm, phải mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Và vắng không biết bao nhiêu xuân, mùa xuân nữa mẹ. Khi tiếng hát dứt, tôi để ý thấy cặp mắt người nào cũng có chút nước mắt. Cái đêm giao thừa đầu tiên trên đất người thật là nhiều cảm xúc. Hết bản đó, ba người chúng tôi cùng đồng ca bản ly rượu mừng và vài bản xuân khác. Khi đến bản nắng lên xóm nghèo thì Nhung đứng lên bảo, sắp sửa giao thừa rồi, để cho Nhung cúng anh Sơn. Nhung vào phòng trang điểm lại rồi đốt nhang, trịnh trọng ra trước bàn thờ anh Sơn đứng khấn vái một lúc, cuối cùng thì nàng nằm mọp xuống, lại máy lại, nước mắt chảy dầm về. Tôi và thằng Hạnh ra ngoài để cho Nhung được tự nhiên, một lát tôi trở vào và chúng tôi cùng làm lễ tế trời đất, sau đó chúng tôi chúc Tết cho nhau, chúc nhau một năm mới khang an hạnh phúc và đủ thứ tốt lành. Đặc biệt, Nhung chúc cho thằng Hạnh năm nay được thành lập gia đình. Nghe như thế, mặt con nhà Hạnh bỗng trở nên buồn buồn, nhưng nó không nói gì. Rồi chúng tôi kéo ra ngoài, bàn ngồi ăn, Nhung ngồi bên cạnh tôi một bên, thằng Hạnh ở bên kia. Chúng tôi khui bánh chưng ra nấu của Nhung nấu ra ăn, dù bánh chưng gói bằng giấy bạc, nhưng ăn vẫn có mùi vị bánh chưng như thường. Ăn uống một lúc thì Nhung nói, anh Hạnh, Nhung á, Dạ anh Nhị có một chuyện quan trọng cần nói với anh. Thằng Hạnh uống cạn ly rượu, để xuống bàn, khà một tiếng và lắc đầu cười buồn. Nhung khỏi cần nói, anh biết rồi. Nhung hỏi, sao anh biết? Người ta nói đàn bà có giác quan thứ sáu rất mạnh, nhưng đàn ông như anh cũng có giác quan. Anh phần nào đoán được những gì đã xảy ra. Chuyện giữa Nhung và thằng Nhị chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh thành thật muốn chúc cho hai người suốt đời hạnh phúc. Nó ngừng nói, đưa mắt nhìn tôi. Mày đừng có sợ tao buồn mày. Tao không có buồn đâu. Tao nghĩ là mày xứng đáng hơn tao. Như tao đã nói với mày hôm nào. Tao nghĩ có lẽ tao bị trời phạt mày ơi. Hỏi mày nè, ở Việt Nam có tới ba bà vợ. Mà ra đi không có đem được bà nào theo cả. Thì không phải là bị trời phạt thì là gì? Nhung nhìn như thế thì giật mình. Ủa, anh có vợ rồi à? Thằng Hạnh gật đầu. Nhung nắm lấy tay tôi trước mặt thằng Hạnh và nói, ôi, nếu thế thì Nhung phải chúc anh năm mới gặp lại được vợ con anh. Cảm ơn Nhung. Hai người tính chừng nào thì làm đám cưới? Nhung nhìn tôi nói, cái đó còn tùy Nhung, nhưng theo anh thì chuyện cưới hỏi không quan trọng, chuyện quan trọng là bọn mình. Tôi nói tới đó thì thằng Hạnh ngắt lời. Ai mày thì suốt đời chả có chuyện gì là quan trọng, muốn làm gì thì làm cũng được mà không làm cũng được, nhưng nếu có làm thì đừng có quên mời tao. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì thằng Hạnh kéo đi vào phòng. Trước khi đi, nó còn thòng một câu. Tối nay có muốn làm ăn gì thì cũng nhẹ nhẹ nghe mày. Cái giường của thằng Tiến nó cũ rồi, nó mà cứ kêu càng kẹt suốt đêm thì tao không có ngủ được. Cả ba chúng tôi cùng phì cười. Nhung nói, anh đừng có lo chuyện đó, vì Nhung chưa cho anh Nhị ngủ chung với Nhung đâu. Khi nào cưới hỏi đàng hoàng xong rồi thì muốn làm gì cũng được, còn bây giờ thì chưa. Lúc ấy chuyện làm tình với tôi không còn quan trọng, điều quan trọng là có Nhung, có được Nhung rồi thì làm lúc nào mà không được. Nhung vào phòng thay đồ rồi tôi và nàng ra ngồi trở lại nơi phòng khách trên cái ghế sofa. Tôi nằm gác đầu lên đùi Nhung, tay ôm đờn và hát nho nhỏ những bài hát ca ngợi tình yêu. Đờn hát chán, chúng tôi ngồi lên nói chuyện tương lai. Nhung muốn tôi nghỉ rửa chén để đi học lại. Nàng sẽ tiếp tục đi làm và số lương của nàng sẽ đủ cho chúng tôi sống. Chúng tôi cũng quyết định là qua Tết sẽ tìm một cái đám cưới nhỏ, mời một ít bạn bè tới chung vui với chúng tôi. Về nhà cửa, chúng tôi quyết định tìm một căn nhà gần thành phố Kansas City để mướn ở cho Nhung đi làm gần và tôi đi học cũng gần. Chúng tôi cũng bàn đến chuyện con cái và cả hai quyết định sẽ chờ cho đến khi tôi đi học xong, có một công việc vững chãi rồi sẽ ráng kiếm vài ba đứa con. Chúng tôi cũng đồng ý là chỉ nên có hai đứa con thôi chứ không nhiều hơn. Tối hôm ấy, tôi thấy tôi quả là một con người hạnh phúc và tôi với Nhung rất hợp với nhau. Tất cả những gì Nhung muốn đều giống như ý của cho tôi muốn. Đó là một trong những đêm giao thừa đẹp nhất đời tôi. Sáng mùng 1 Tết, thằng Hạnh thức giấc và còn nhìn thấy tôi cùng Nhung đang nằm ngủ chung, gác tay chân lên nhau trên cái đi văn. Điều quan trọng là quần áo của hai người vẫn còn đầy đủ. Dù rằng nếu thằng Hạnh để ý, nó sẽ thấy ngực áo của Nhung bị sứt đi mấy cái hột nút. Sáng hôm đó, mùng 1 Tết, thằng Hạnh lái xe đi chúc chị Hoa, tôi và Nhung đi shopping. Ở thành phố Kansas City có một cái shopping nổi tiếng trên thế giới là Crown Center. Shopping này lớn lắm, trong đó có đủ thứ, từ rạp chiếu bóng cho đến bar rượu, cho đến nhà hàng và dĩ nhiên hàng trăm cái tiệm bán quần áo và thời trang. Hồi đó những ngày đầu tị nạn, tiền bạc không ai có nhiều nên chúng tôi chỉ để đi ngắm cảnh. Tuy chỉ đi ngắm cảnh, nhưng trong đời tôi ít khi có được một buổi đi chơi nào vui như thế. Chỉ có Nhung bên cạnh thì dù đi xuống địa ngục tôi cũng tưởng là đi vào thiên đàng. Chúng tôi dung dăng dung dẻ bên nhau, khi thì cười, lúc thì chọc ghẹo và thỉnh thoảng cười lên ha hả như một cặp học trò bé con. Chúng tôi đi vào một quầy quán bar, tôi uống bia, Nhung uống nước ngọt, nói chuyện tâm tình và vẽ vời tương lai. Có lần nàng hỏi, thiên hạ ở đây bỏ Kansas City đi Cali nhiều lắm, anh có muốn đi Cali không? Tôi lắc đầu bảo, hay bên đó Việt Nam nhiều thì vui lắm, và đồ ăn thức uống cái gì cũng có, nhưng anh thấy nó xô bồ quá. Nhung mừng rỡ, nắm lấy tay tôi. À, thế thì tốt quá. Nhung cũng nghĩ như anh vậy. Nhung ghét cái chỗ nào xô bồ lắm. Người Việt mình lâu ngày gặp nhau một lần thì hay. Ở gần nhau quá, dễ sinh ra giả miệng. Có lần, Nhung nói. Nhung không ngờ tụi mình có những giây phút như ngày hôm nay. À, anh cũng thế. Cách đây vài tháng, anh chỉ là một gã đàn ông cô đơn, buồn và nghèo. Bây giờ thì anh thấy anh như một người bước sang một cái thế giới khác, không còn sống trong cái thế giới cũ nữa. Có Nhung bên cạnh, anh thấy như anh có tất cả mọi sự trên đời này. Từ này trở đi, trong cái thế giới này, sẽ không còn có chuyện gì còn có thể làm cho anh buồn được nữa. Anh sẽ có đủ nghị lực để chiến đấu với mọi nghịch cảnh. Chỉ cần nghĩ đến Nhung thì đá dù có cứng đến đâu cũng sẽ mềm dưới chân anh. Nhung cảm động nói, anh nói chuyện hay lắm. Anh chỉ nói sự thật. Anh lại còn biết cách bộc lộ tư tưởng của mình một cách gọn ghẽ, mai mốt chắc anh làm nhà văn được. Tôi nhún vai cười, làm thi sĩ xuống hơn. Ủa, sao thế? À, làm thi sĩ mình có làm một bài thơ dở ẹc, và nếu bị thằng nào chê, mình có thể nói nó chê tôi vì nó chưa hiểu được thơ tôi. 10 năm, 20 năm nữa, nếu nó có hiểu thì nó sẽ đi tìm tôi để khen. Nhung cười, nếu ông thi sĩ đó còn sống ha. Tôi tiếp, làm thi sĩ thì mình muốn ăn bận thế nào cũng được, để tóc dài cũng được nè, lâu lâu dở khùng dở điên lên, lên sân khấu tuyên bố dung dích cũng được, chẳng có thằng nào dám nói gì mình. Mình là thi sĩ mà, đó là cái bằng nói phét được nhiều người tôn trọng nhất trên thế giới. Nhưng làm nhà văn thì phải ăn mặc chững chạc, ăn nói đúng đắn, không có được viết bậy viết bạ. Cứ thế và cứ thế, chúng tôi trải qua một buổi sáng ấm cúng bên nhau, trao đổi nhiều chuyện vui, nhiều tư tưởng. Tôi thấy Nhung cũng hồn nhiên và thích đùa giỡn giống tôi. Nhiều khi, như một đứa con nít, thỉnh thoảng chúng tôi ôm hôn nhau công khai, nhưng chẳng thấy mắc cỡ gì, bởi vì chẳng có ai biết chúng tôi là ai cả. Gần chiều, đói bụng chúng tôi vào một tiệm hamburger McDonald's ăn bánh và uống Coca-Cola. Tôi nói với Nhung, anh có lẽ là người đàn ông duy nhất trên thế giới này đi chơi với Đào lần đầu tiên mà lại dắt vào tiệm McDonald's để ăn bánh. Nhung cười, phải, sau này con cái của chúng ta lớn lên, mình kể lại, chắc chúng nó phải nói mình là quê một cục. Quê chỉ là cảm nhận của con người, mình thông cảm, thấy mình quê, mình không có cảm thấy mình quê là được rồi. Ngày xưa anh đi học, suốt năm trời chỉ có 2 bộ đồ, mặc đến sờn cả gối, rách cả vai, mà anh không có bao giờ thấy quê cả. Cũng chẳng có đứa nào dám khinh anh, trái lại, anh còn trở thành lãnh tụ của chúng nó nữa kìa. Nhung thấy anh coi trời như pha, hình như chẳng biết sợ gì cả. Đời anh có sợ gì không? Anh sợ lẽ phải và sự công bằng. Còn ngoài ra, chẳng có gì làm cho anh sợ. Bỗng dưng tôi ngừng nói và nhìn nàng chăm chăm. Không, còn một chuyện khác làm cho anh sợ. Chuyện gì? Bây giờ, cái anh sợ nhất là sợ mất Nhung. Nhung cười, mặt rạng rỡ lên. Không bao giờ anh nhỉ ơi. Anh không bao giờ mất Nhung đâu. Nhung thề với trời đất như thế. Trừ phi cái gì? Trừ phi anh bỏ Nhung anh đi. Tôi lắc đầu. Anh thề anh sẽ không bao giờ bỏ Nhung đi cả. Nhung cười nhẹ và mắt nàng bỗng nhốm buồn. Nàng nhìn ra xa xa. Dĩ nhiên, đàn ông các anh không bao giờ muốn bỏ đi. Không có ai muốn bỏ đi cả, nhưng nhiều khi hoàn cảnh bắt buộc, nhiều khi phải đi vì nợ cơm áo, nợ tan bồng, nợ tổ quốc. Tôi khom người tới trước nắm lấy hai tay Nhung. Anh không bao giờ bỏ đi đâu cả, anh hứa với Nhung như thế. Nhung chớp chớp mắt thật mau. Nhung cũng không bao giờ bỏ anh để đi cả, Nhung thề với trời đất. Tôi cũng muốn thề với trời đất như thế, nhưng không hiểu sao tôi không thề được, mãi sau này tôi mới hiểu tại sao. Tối đó chúng tôi về trễ, và ai về phòng nấy lo đi ngủ để ngày mai còn đi làm. Tôi về tới nhà và để ý thấy thằng Hạnh đang nói chuyện trong điện thoại với ai rất mùi mẫn và vui vẻ. Chúng tôi mừng cho nó. Sau bao nhiêu công sức, mồ hôi và khó khăn, cuối cùng thì ngày tổ chức Tết cho cộng đồng Việt Nam ở Kansas City cũng tới. Số đồng hương tham dự vượt quá sức ước đoán của chúng tôi. Chúng tôi ước lượng chỉ có 300 người, không ngờ số người lên đến gần 600. Tuy thiếu bàn ghế, nhưng vì đồng bào mình ai cũng lịch sự và tự trọng, nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Tất cả những bàn ghế đều dành cho phụ nữ và trẻ em, còn đàn ông thì tình nguyện đứng ở hai bên. Thức ăn cũng không thiếu, vì dân ta luôn luôn đem thừa thức ăn. Tôi và Nhung đi một xe, thằng Hạnh đi riêng, và lúc nó đến hội trường thì tôi thấy chị Hoa đi bên cạnh nó. Chúng tôi lịch sự chào nhau và giới thiệu Nhung với chị Hoa. Chị Hoa ôm Nhung hôn và nói, à, ông Nhị may mắn lắm mới gặp được chị. Nhung cười, đáp lễ. Không biết ông Nhị may mắn hay là chính Nhung mới là người may mắn đó chị. Tôi chen vào, tất cả chúng ta đều may mắn. Rồi tôi xin kiếu để còn đi tiếp khách và phụ trách sân khấu. Hôm ấy tôi gặp được hầu hết đầy đủ tất cả những khuôn mặt Việt Nam ở Kansas City. Tôi gặp cả Trinh và mẹ Trinh và thằng Thắng. Một lúc nào đó tôi đang đứng trên bục thì thằng Thắng tới khiều tôi, bảo mẹ nó muốn tôi xuống gặp bà để bà nói gì đó. Bình thường mà nghe được hỏi như thế thì tôi đã chạy xuống xum xe rồi, nhưng bây giờ tôi đã có Nhung, tôi đâu cần gì nữa. Nên cứ nói bừa, để lát nữa anh xuống, và tôi quên luôn. Thằng Thắng lại lên nhái tôi nữa, tôi cũng hứa một lần nữa, rồi lờ luôn. Tùy thế, thỉnh thoảng tôi cũng liếc mắt nhìn xuống chỗ bàn mẹ con Trinh, và thấy ba mẹ con đang ngồi nhìn tôi ở trên cái sân khấu một cách say mê. Riêng Trinh thì phải nói là vừa say mê mà còn say đắm nữa. Ôi, không ngờ đi biểu tình qua loa để giết thời giờ mà kết quả lại được đại cát như thế này. Cảm ơn trời Phật. Tôi điều khiển chương trình một cách chững chạc, đàng hoàng, thỉnh thoảng chen vào mấy câu pha trò dí dỏm, nhẹ nhàng, làm cho mọi người cười vang thích thú. Sang đến màn văn nghệ, ca sĩ Minh Hạnh làm cho nhiều khán giả rơi lệ. Chị Hoa ở dưới nhìn lên hô, please, please, lia lịa và có vẻ hãnh diện lắm. Có một em còn cả gan quýt gió tưng bừng để mừng ca sĩ Minh Hạnh, làm cho chị Hoa phải lườm mãi. Sau màn đơn ca, tôi thay đổi chương trình giới thiệu một màn hợp ca do ba người chúng tôi cùng hát. Chúng tôi hát bản Những Nẻo Đường Việt Nam, Mùi Quá, cũng làm cho nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khóc hu hu. Trong đám khán giả, có một thanh niên trẻ tuổi đến thật gần sân khấu và cứ nhìn Nhung như thôi miên. Tôi không nói gì, nhưng cũng cảm thấy vừa hãnh diện, vừa ngứa mắt. Nhưng chỉ một thoáng sau đó, vì bận rộn với chương trình tôi quên bén ngay anh ta. Sau màn văn nghệ, màn xổ số cũng thành công ngoài ước muốn, thầu được gần 1.000 đô la. Tóm tắt, buổi văn nghệ mừng xuân thành công ngoài sức tưởng tượng của ban tổ chức và mọi người. Ai nấy hoan hỷ vì thấy mình đã làm được một việc gì đó cho đồng bào để ăn mừng cái Tết đầu tiên nơi đất khách. Khi đến phần nhảy nhót, sau khi mở máy cassette và tắt bớt đèn cho thiên hạ ôm nhau vi vút, tôi và Nhung cùng thằng Hạnh ra ngồi nơi cái bàn riêng của ban tổ chức để nói chuyện. Chúng tôi dù mệt lắm nhưng ai cũng hả hê sung sướng, cười nói luôn miệng. Chúng tôi đang ngồi ôn lại những chuyện đã qua thì bỗng dưng có một người đàn ông Việt Nam tiến tới gần bàn chúng tôi. Anh ta tới gần và chúng tôi không để ý gì, nhưng anh ta tới gần hơn nữa rồi dừng lại cách bàn chúng tôi chừng vài bước. Thì tôi nhớ lại, đó là người đàn ông đã đến gần sân khấu khi chúng tôi họp ca và đứng nhìn sừng sững vào Nhung. Nhưng tôi không có phản ứng gì, Nhung nhìn người ấy một lúc và bỗng dưng ngừng nói, rồi đứng lên, nhìn anh ta chầm vầm. Người đàn ông cũng nhìn Nhung chầm chầm và miệng thì hơi tươi cười. Bỗng dưng, Nhung la lên, có phải chú Triệu đó không? Người đàn ông kia cũng hỏi lớn, à phải chị Sơn đó không? Thế là Nhung đứng lên và chạy tới ôm chầm người ấy. Đúng là hai người thân thiết nhau từ lâu. Nhung dắt Triệu tới bàn chúng tôi và giới thiệu. À, giới thiệu với các anh, đây là chú Triệu. Ngày xưa là hạ sĩ quan mang máy cho chồng tôi, anh Sơn. Rồi không chần chờ chúng tôi nói gì, Nhung quay lại hỏi Triệu luôn một tràng. Sao chú sang đây được? Sang từ lúc nào? Ngày cuối cùng đơn vị chú ở đâu? Nàng hỏi luôn một tràng nhiều câu hỏi và Triệu không kịp trả lời. Tôi lấy bia mời Triệu uống, anh ta nói. À, nếu chị không lên sân khấu hát thì hai chị em mình ở chung một thành phố mà chẳng bao giờ biết nhau. Mới đầu em tưởng là em nhìn lộn và em không tin được cặp mắt mình. Nhưng khi nhìn thấy chị đưa tay ra thì em biết chị chính là chị Sơn. Em không thể nào lầm được. Chúng tôi nói chuyện với nhau, Nhung cứ ngồi nhìn sững Triều như không tin được cặp mắt mình. Một lúc Nhung hỏi như khóc. Chú đi theo anh Sơn á, sao chú sang đây được mà anh Sơn lại đâu mất rồi? Triều uống ngụm bia buồn buồn nói, ê số mạng cả chị ơi, thật ra em cũng không ngờ mình sang được tới đây. Nhìn thấy chú chị nhớ anh Sơn quá à. Nhung quay sang chúng tôi tiếp, các anh biết không, anh Sơn á, quý chú Triều này lắm, chú ấy á, bắt đầu đi theo anh Sơn từ hồi anh ấy còn làm trung đội trưởng, đại đội trưởng và tới tiểu đoàn trưởng. Chính chú ấy á, đã cứu anh Sơn thoát chết tới mấy lần. Một lần á, nhảy trực thăng, anh Sơn vừa ra khỏi tàu bay á, thì bị gãy chân nên và bị diệt cộng xung phong tới tấp. Đại đội bị tan hàng, chú Triều này dìu anh Sơn hai thầy trò chạy mấy chục cây số đường rừng và cuối cùng thoát được. Chú ấy á, như người trong nhà và anh Sơn á, ít khi đi đâu mà không có chú. Nhung ngừng ở đó tôi hỏi, anh ở sư đoàn 23 bộ binh á, làm sao thoát được, thoát vào ngày nào? Triều trả lời một cách khiêm tốn, à cũng may mắn thôi anh. Hồi ấy ban mê thuộc mất rồi á, và tiểu đoàn em đang trên đường xuống giải cứu ban mê thuộc thì bị chúng nó phục kích. Tụi em bắn hết đạn thì bị chúng nó pháo kích và xung phong vào. Tiểu đoàn tan nát. Anh Sơn ra lệnh tan hàng. Hồn của ai nấy giữ. Cuối cùng thì tất cả đều bị bắt làm tù binh hết. Anh Sơn là sĩ quan nên bị nhốt riêng. Em là lính bị nhốt riêng. Đến chiều không quân thả bom làm sao không biết. Mà cháy kho đạn của chúng. Trong lúc chúng nó đang bối rối. Em và vài người nữa liều mạng trốn khỏi phòng giam rồi đi bộ về Nha Trang. Triều nói giọng điều điều, nhưng cái đầu tôi đang bị những trái bom của không quân nổ bên trong. Hắn vừa nói rằng anh Sơn bị bắt, tức là chưa chết, hoàn toàn khác hẳn những gì Nhung nghe được ở Việt Nam từ một người lính khác. Tôi chưa kịp hỏi thì Nhung đã hỏi dồn dập. Chú nói rằng anh Sơn không có chết, nghĩa là anh Sơn vẫn còn sống. Triều lắc đầu chắc chắn. Ê, anh Sơn không có chết, ảnh bị bắt làm tù binh ngay trước mặt em mà. Nhung lớn giọng hơn nữa, hỏi dồn dập. Chú nói thiệt không? Triều nhăn mặt. Ê, trời đất ơi, em giấu chị làm gì? Anh Sơn là tiểu đoàn trưởng giỏi nhất, nên bắt được anh ấy chúng nó mừng lắm, đem về bộ chỉ huy sư đoàn để khai thác. Em bị bắt chung với ông thầy, và ở với ông thầy cho đến khi chúng nó bắt em mới đi mà. Thế sao chú Tài lại bảo là anh Sơn chết rồi? Thì ai cũng tưởng như thế. Một trái pháo rớt ngay vào giữa liều của bộ chỉ huy tiểu đoàn, tất cả đều chết, ngoại trừ anh Sơn và thằng Tài. Không hiểu nhờ một phép lạ nào đó, chỉ bị bắn ra ngoài thôi. Anh Sơn không sao, nên tiếp tục chỉ huy lính tráng. Thằng Tài bị bất tỉnh và khi tỉnh dậy thì nó bò ra ngoài dòng dây được. Nó sợ quá nên nó đầu ngủ luôn. Nó thương anh Sơn lắm, cứ tưởng anh Sơn chết rồi nên đi đâu nó cũng nói thế. Rồi đi rồi bọn em cầm cự mãi cho tới sáng hôm sau, cho đến khi hết đạn mới bị chúng nó bắn. Thật là không khó mà diễn tả cái tâm trạng của tôi lúc ấy. Tội tình giữa tôi và Nhung đều dựa trên căn bản quan trọng là chồng Nhung đã chết. Nàng đã tưởng như thế và tôi cũng tưởng như thế. Bây giờ sau khi đã biết chồng Nhung vẫn còn sống thì cuộc tình chúng tôi không biết sẽ rẽ sang ngã nào. Sau khi nghe Triều nói như thế thì Nhung đưa mắt nhìn tôi cũng đưa mắt nhìn nàng. Cả hai không nói gì nhau, nhưng tôi chắc chắn cả hai đều nghĩ về những gì tôi vừa nghĩ. Giọng của Triều đều đều tiếp. Sau khi về tới Nha Trang, ở Nha Trang một thời gian thì thành phố bị thất thủ luôn. Em lên ghe đánh cá ra biển về tới Sài Gòn, nhưng vì không có giấy tờ nên sợ bị bắt, cứ ở lì trên ghe để tính tìm cách tìm đường về trình diễn sư đoàn. Đùng một cái Sài Gòn thất thủ, bọn em cứ theo ghe của dân ngư phủ phóng ra ngoài biển, và cuối cùng thì được tàu Mỹ vớt. Em định cư ở đây được gần 6 tháng rồi. Nhung bỗng dưng đưa tay sang nắm tay tôi ở dưới gầm bàn. Tôi cũng nắm lấy tay nàng và chúng tôi cùng siết tay nhau. Dưới ánh đèn mờ mờ, không ai nhìn thấy chúng tôi. Bất giác tôi đưa mắt nhìn sang nàng và thấy nàng ở thật gần tôi, ngay trước mặt tôi đây. Nhưng mà sao thấy nàng xa cách quá, xa cách như trời và biển, như núi và sông, như nụ cười và nước mắt, như đau khổ và hạnh phúc, và cuối cùng như tình yêu và thù hận. Tối hôm đó, trên chuyến xe trở về từ thành phố Kansas City về lại Greenville, tôi và Nhung mỗi người một góc trong xe, không ai nói gì với ai một lời. Trong xe lúc ấy hình như không khí bỗng trở nên nặng nề và tang thương. Không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến em Trang. Cách đây gần 2 tháng, cũng một đêm tối trời như thế này, tôi và Trang cũng ngồi trong chiếc xe này. Mới đầu chúng tôi đã hôn nhau, đã làm đủ thứ và cuối cùng thì lời nói chia tay. bản cũ không lý bây giờ lặp lại hay sao? Tôi tự hỏi lòng mình như thế và cảm thấy ruột gan mình quặn thắt lại. Một lúc nào đó khi xe gần về tới nhà, bỗng Nhung hỏi, em nghĩ sao về... Bỗng tôi hỏi Nhung, em nghĩ sao về anh Sơn? Nhung hỏi ngược lại, anh nghĩ sao? Tôi thở dài. Hey, em biết rằng anh thương em, không bao giờ muốn xa em. Anh á muốn cưới em làm vợ. Nhung im lặng một lúc rồi nói, em cũng muốn lấy anh làm chồng và chúng mình sẽ sống bên nhau suốt đời. Rồi Nhung quay sang nhìn tôi, nhưng hình như bây giờ anh bắt đầu đổi ý phải không? Nếu anh Sơn còn sống, thế nào cũng có ngày anh ấy sang Mỹ được. Tôi quẹo chiếc xe vào bãi đậu xe trước nhà. Thằng Hạnh về trước tôi nhưng không thấy xe nó. Tôi đoán nó đang vung vít ở nhà chị Hoa. Mừng cho nó, hóa ra bây giờ nó lại là thằng sung sướng hơn tôi. Chúng tôi bước vào nhà, Nhung hỏi, anh nghĩ anh Sơn còn sống? Tôi gật đầu. Những người lính từng trải như chú Triều rất rành về chiến trận. Chú ấy nói, như thế thì chắc chắn sẽ là như thế. Nhưng nếu ảnh còn sống đi nữa, thì làm sao anh ấy sang Mỹ được? À, nếu em muốn em gửi tiền về thì anh ấy có thể vượt biên đi được. Bây giờ người ta vượt biên đi nhiều lắm. Nhung bỗng gầm lên đau đớn, đấm hai tay xuống mặt bàn. Ý của anh á, nói thế là thế nào? Tôi không trả lời nàng mà lại hỏi nàng. Em có nghe bao giờ nghe chuyện hai người thợ săn và một con gấu chưa? Nhung hằng học đáp. Chưa. À, ngày xưa có hai người thợ săn bị một con gấu đuổi trong một cánh rừng. Người thứ nhất vừa chạy vừa ngửa mặt lên trời cầu xin với Thượng Đế rằng, lại trời, xin cho con được chạy nhanh hơn con gấu khốn nạn này. Người thứ hai cũng chạy song song, thì lại ngửa mặt lên trời và cầu một cách khác, lại trời, xin cho con được chạy nhanh hơn cái thằng bạn hiền của con. Nhung cười nhẹ hỏi, anh muốn nói gì? Thầy giáo anh kể cho anh nghe chuyện này vào cuối năm cuối cùng của cuộc đời trung học trước khi anh đi lính. Thầy kể xong và kết luận như này thế này nè. Suốt đời chúng con phải luôn luôn cầu nguyện cho mình chạy nhanh hơn con gấu khốn nạn. Đừng bao giờ cầu để mình chạy nhanh hơn người bạn tốt của mình. Tôi mồi một điếu thuốc tiếp. Trong cái trường hợp của chúng ta bây giờ, anh nghĩ anh là một người thợ săn. Anh Sơn là một người thợ săn thứ hai, và con gấu là Định Mạng. Định Mạng đã để anh Sơn sống. Chúng ta dù đã thương yêu nhau, nhưng anh không bao giờ muốn chạy nhanh hơn anh Sơn. Anh chỉ muốn chạy nhanh hơn Định Mạng. Nhưng xem ra thì con gấu Định Mạng đã gần bắt kịp anh rồi. Anh sẵn sàng chấp nhận để con gấu Định Mạng ăn thịt anh để cứu anh Sơn. Nhung hỏi lại, nghĩa là? Tôi trả lời thẳng, nghĩa là em phải chờ anh Sơn. Nhung giật mình. Anh nói thật. Anh nói thật và đang đau đớn lắm nếu em muốn tâm trạng anh. Ha, anh là kẻ đến sau. Anh còn chút liêm sỉ trong người để nhìn thấy việc đó. Để anh hỏi em có bao giờ nghe câu huynh đệ chi binh chưa? Nhung không trả lời. Tôi nói luôn. Huynh đệ chi binh nghĩa là đã cùng mặc áo lính với nhau thì đều trở thành anh em một nhà. Anh Sơn là người anh. Anh là người em. Người em không thể lấy vợ của mình, anh mình được. Hơn nữa, anh Sơn là một anh hùng của chúng ta. Anh ấy đã chiến đấu để bảo vệ quê hương mình cho những người như em, như anh được thảnh thơi ra đi trước nước ngoài tị nạn. Có tiếng khóc rưng rức của Nhung vang lên trong xe. Tôi nói tiếp. Xa nhau bây giờ thì chúng ta sẽ khổ. Anh biết thế. Chúng ta hợp nhau quá. Nhưng chỉ một thời gian là chúng ta sẽ quên nhau. Em sẽ tìm lại hạnh phúc bên anh Sơn. Còn anh cũng sẽ lập gia đình khác và sinh con đẻ cái. Cuối cùng thì chúng ta sẽ quên hết được mọi chuyện để sống những cuộc đời bình thường như hàng trăm triệu người khác. Còn bây giờ, nếu chúng ta không xa nhau thì chúng ta sẽ bị lương tâm vằn vặt suốt đời và chưa chắc đã có hạnh phúc. Tiếng khóc bỗng ngưng bặt. Nước mắt nàng ráo hoảnh. Nhung lại nói, thú thật với anh rằng khi nghe tin anh Sơn còn sống, em cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng dùng dằn chưa giải quyết được. Anh hiểu, ngày mai thì chưa đến và cuộc đời thì lắm chuyện bấp bênh. Vì thế cái suy luận của Nhung luôn luôn là hễ cái gì ở trước mặt thì nên vô lấy và giữ nó. Còn ngày mai, ai có thể biết được ngày mai ra sao? Nhưng không sao, anh đã quyết định như thế thì chúng ta nên theo. Rồi Nhung lại khóc lên rưng rức, nàng hỏi, anh còn nhớ hôm nọ ở ngoài tiệm McDonald không? Nhớ, thế nào? Hôm ấy Nhung bỗng dưng có cảm giác là thế nào anh cũng bỏ Nhung mà đi, không ngờ chỉ vài ngày sau là thành sự thật. Anh đâu có bỏ Nhung mà đi. Nhung lắc đầu, không anh ạ, anh đang bỏ Nhung mà đi đó. Dù rằng lý do của anh là một lý do chính đáng, nhưng dù sao thì anh cũng là một người ra đi. Anh nhỉ, anh có thể nói như thế, nhưng anh không có thể nào dối lòng anh được. Tôi không biết nói sao. Bèn ra mở tủ lạnh lấy một lon bia. Gần cả tuần nay, kể từ lúc tôi và Nhung tỏ tình với nhau, tôi không còn ham uống bia nữa. Bây giờ, bỗng dưng lại thấy thèm bia kinh khủng. Tôi ra ngồi nơi phòng khách. Nhung nói, dù sao thì Nhung cũng cảm ơn quyết định của anh. Từ lúc xa cách anh Sơn, không có ngày nào mà Nhung không có nhớ đến và nghĩ đến anh Sơn. Nhưng anh biết đàn bà con gái rất yếu đuối. Những quyết định như thế này không thể nào dứt khoát được. Chỉ có đàn ông mới dám quyết định, và quyết định táo bạo và nhất quyết như thế. Tôi cười, nhưng cảm thấy miệng mình như bị méo đi. Nhung lại nói, Nhung xin phép hỏi anh một câu. Em muốn hỏi ngàn câu cũng được. Nếu Nhung có bằng chứng rằng anh Sơn chết hoặc còn sống, nhưng đã lập gia đình, đã bỏ Nhung đi, chúng mình có thể yêu nhau lại nữa không? Một câu hỏi bất ngờ và thú vị. Hỏi thế thì nàng thương tôi thật chứ chẳng không. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Dĩ nhiên là ngày đó chúng mình sẽ yêu nhau trở lại. Anh chỉ sợ. Anh sợ gì? Anh sợ rằng ngày anh đã có gia đình nè, có con cái nè. Hoặc giả có thể anh không có gia đình nhưng đã già khụ khu đế, chìm chóc tèo mẹ nó hết rồi, thì không biết mình có thể yêu nhau được nữa không? Nhung phá lên cười, tôi cũng cười. Nàng bảo, anh thì lúc nào cũng đùa được, ngay cả trong những trường hợp như thế này. Dĩ nhiên là tôi phải cười, như một nhà văn nào đó đã viết, cuộc đời là một bi kịch cho những kẻ sống bằng tình cảm và là một hài kịch cho những kẻ sống bằng sự suy nghĩ. Tôi là kẻ sống bằng sự suy nghĩ. Trường Sơn, Lê Xuân Nhĩ, ngày 1 tháng 3 năm 2002. Quý vị và các bạn đã nghe xong truyện dài Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn, Lê Xuân Nhĩ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.